vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Tuyết Loan xin kính chào quý thính giả, rất vui mừng chào đón quý vị trở lại với chúng tôi qua chủ đề Thiểu Dục Tri Túc, được biên soạn và thực hiện bởi anh chị em của chương trình Hương Đạo Vân Lan. Quý thính giả thân mến, chúng ta hãy bắt đầu với bài viết Đoạn Vô Biên Phiền Não của tác giả Tâm Huệ, Phật tử và là tác giả của nhiều bài viết trong chương trình phát thanh Hương Đạo Văn Lan qua sự diễn đọc của Quảng Trì, thành viên của ban phát thanh Hương Đạo Văn Lan.
Bất cứ ai sống trên cõi đời này cũng đều mong cầu được bình an, hạnh phúc. Có nghĩa là ai ai cũng không muốn mình bị phiền não, đau khổ. Thế nhưng, đã có mấy người tránh được và vượt được sự kiện đó để sống an hòa và mãn nguyện. Biết bao nhiêu triệu nguyên nhân lớn nhỏ gây ra phiền muộn cho chúng ta. Ta đứng núi này trong núi nọ, ta không thích chấp nhận hoàn cảnh hay số phận của mình. Ta đố kỵ nhau, ganh ghét nhau, và vì sự hơn kém một chút vật chất phù du, một chút tiếng tăm phù phiếm. Ta sân hận nhau vì một lời nói, ta bực tức nhau vì một cử chỉ, ta tham lam muốn có về cho mình. Ta si mê vì chiều theo bản ngã thấp hèn, ta ích kỷ chỉ nghĩ về mình, cho mình mà quên đi người khác. Ta chỉ thấy lỗi của người, ta chỉ thấy cái hay của mình. Ta nghĩ mình bỏ công, bỏ của quá nhiều. Ta cho là người khác không làm được như ta. Ta cho rằng người khác phải trọng vọng ta, phải chiều lụy ta, phải ca tụng ta. Còn biết bao nhiêu thứ mà ta chấp là của ta, cho ta, vì ta, nên xảy ra biết bao nhiêu phiền muộn, tranh chấp. Tại sao chúng ta không thông cảm cho người? Xin hãy đặt mình vào vị trí, hoàn cảnh của người, ta sẽ xử sự hợp lý hơn và bớt những lời chỉ trích hơn. Tại sao ta không cẩn trọng lời nói một chút? Tại sao ta không suy xét hậu quả trước khi hành động để tránh sự lỗi lầm, thất thố? Tại sao ta không quán xét lỗi của mình? Tại sao ta chỉ thấy, chỉ bới móc lỗi của người mà không xét lại lỗi mình? Ca dao ta có câu: chân mình thì lẫm mê mê, tay cầm bó đuốc mà rê chân người. Thật là một nhận xét và là một lời khuyên dạy chí lý. Xin hãy tha thứ cho người phạm lỗi lầm. Xin hãy tha thứ cho người vong ân bội nghĩa. Xin hãy tha thứ khi người lỡ lời với ta. Xin hãy độ lượng đối với người có thái độ thù hằn. Xin hãy tìm hiểu nguyên nhân nào đưa đến sự chống đối ta. Xin hãy nghĩ rằng ta có lỗi trước tiên. Khi bị những lời nói nặng nề, xin hãy nghĩ rằng kiếp trước ta đã làm khổ người, nên giờ đây người hằn học với ta. Xin hãy nghĩ rằng kiếp trước ta đã giết hại người, nên giờ đây người oán ghét ta. Nếu xét thấy ta không có lỗi, xin hãy nghĩ rằng họ đáng tội nghiệp vì họ đã tạo ác nghiệp, đã gieo khẩu nghiệp. Xin hãy thương yêu những kẻ lỗi lầm, xin hãy khuyên bảo những kẻ sơ cơ, xin hãy mỉm cười với người hay cao có giận dữ, xin hãy nói lời ngọt dịu với kẻ hay châm biếm chỉ trích. Xin hãy thông cảm cho người gặp cảnh trái ý nghịch lòng. Xin đừng làm cho người khác điều gì ta không muốn họ làm cho ta. Xin hãy trân trọng những tấm lòng chân thật. Xin hãy tôn trọng tất cả những chúng sanh trên trái đất này. Hòa Thượng Tuyên Hóa đã nói: nhận thật rằng mình sai, đừng bàn tới lỗi người là lỗi ta. Xin hãy cùng nhắc nhở cho nhau để có được tình thương chân thành, có được những nụ cười đầm ấm, có được những lời cởi mở dịu dàng, có được sự tử tế với nhau. Mỗi một ngày trôi qua, ta bớt đi một chút tham, một chút sân, một chút si, thì mỗi ngày chúng ta sẽ bớt đi không phải một chút mà là rất nhiều những lo phiền đau khổ trên cuộc đời này. Đi đến đâu, ở chùa, ở chợ, ở nhà, chúng ta đều đem lại sự tin cậy, an vui hạnh phúc cho mọi người, thì thiên đường chính là đây vậy. Đức Phật Thích Ca đã từ bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, đi hoằng pháp trên vạn lý muôn phương chỉ để giúp chúng ta đạt được sự giác ngộ mà thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. Chúng ta hãy vâng lời dạy của người để tỏ lòng biết ơn Đức Phật. Chúng ta hãy cố gắng học hỏi và làm theo giáo lý nhiệm màu của Đấng Như Lai. Hãy tự độ để diệt tuyệt đau khổ phiền não. Hãy cất lên lời niệm Phật, cùng nguyện cầu cho tất cả chúng sinh sớm xa được bể khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Xin thành tâm sám hối trước Tam Bảo về những sơ sót, những khuyết điểm, những tội lỗi của vô lượng kiếp trước cho đến ngày hôm nay, cho đến giây phút ghi lại những dòng cảm nghĩ này. Cũng xin thưa, kẻ viết bài này đầy dẫy những lỗi lầm, những thói hư tật xấu. Chỉ xin viết lên những tâm tình này để tự nhắc nhở mình, cùng là sự hứa sẽ sửa lỗi cho mình. Cũng là thương mến gửi tấm lòng thành đến những người đồng cảm, chứ không có tham vọng gì. Sau cùng, xin thành kính tri ân quý thầy, quý cô, những bậc tu hành đạo cao đức trọng đã khai tâm chỉ dạy, khuyên bảo. Cũng xin tri ân các thiện hữu tri thức mà tâm huệ có dịp gặp gỡ học hỏi. Xin cùng nhau trao dồi trí đức, làm lợi ích cho đời, tạo an vui cho người, cho mình, để cuộc sống tạm bợ này có ý nghĩa. Nguyện cầu cho tất cả chúng sinh đều trọn thành Phật Đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Tâm huệ.
Thưa quý vị, tiếp tục chương trình, một lần nữa xin giới thiệu đến quý vị bài viết Thiểu Dục Tri Túc và sự diễn đọc của tác giả Tịnh Minh. Bài đã được thực hiện bởi các anh chị em trong ban phát thanh Hương Đạo Văn Làng.
Người đời phần nhiều thường đua chen, dông rủi theo vật chất, không biết bao nhiêu cho vừa. Người thiếu thốn tham muốn đã đành, nhưng người dư giả tiền rừng bạc biển mà vẫn còn tham muốn. Đã tham muốn thì không bao giờ thấy mình đầy đủ cả. Ngạn ngữ có câu: bể kia dễ lấp, túi tham khó đầy. Thật đúng như thế, lòng tham đã không đáy thì làm sao đầy được. Để đối trị lòng tham lam, Phật khuyên chúng ta phải thiểu dục và tri túc. Trong Khế Kinh có nói: người biết đủ dù nằm trên đất cũng vẫn an lạc, trái lại người không biết đủ dù ở cung trời cũng không vừa ý. Vậy muốn được sung sướng an vui, chúng ta cần phải thiểu dục và tri túc. Thiểu dục là muốn ít, tri túc là biết đủ. Muốn ít là đối với cái chưa có mà vì nhu cầu mong cho có, như muốn có cái nhà ở vừa sạch vừa che kín nắng mưa. Cần đi cho mau, cần có một phương tiện di chuyển để tiết kiệm thì giờ là được, chứ không cần phải có một chiếc xe lộng lẫy đắt tiền trong lúc tài chánh của mình eo hẹp. Biết đủ, gặp hoàn cảnh nào cũng đều an phận tùy duyên. Đối với việc ăn, mặc, ở, tự thấy mình có đủ dùng rồi, không tham cầu nhiều hơn nữa mà phải khổ sở về tinh thần. Người đời thường tham muốn những gì? Người đời thường bị năm thứ tham muốn sau đây sai khiến: tham muốn tiền của, tham muốn sắc đẹp, tham muốn danh vọng, tham muốn ăn ngon, tham muốn ngủ kỹ. Người tham muốn tiền của
thì tiền kho bạc đóng, nhà ngang dãy dọc, đất ruộng cò bay thẳng cánh cũng cho là đủ, mà vẫn còn mong muốn được làm giàu thêm nữa. Người tham muốn sắc đẹp thì suốt đời dông ruổi đi tìm hoa thơm cỏ lạ, thấy ai có nhan sắc là mê mệt tìm cách này hay cách khác để gần gũi cho kỳ được. Một khi đã thỏa mãn thì lại ruồng bỏ người đẹp này để chạy theo người đẹp khác, luôn luôn bị vật dục sai khiến, mất hết cả nhân cách. Người tham muốn danh vọng thì suốt đời dông ruổi theo chức cả quyền cao, tiếng hay, danh tốt. Họ lòn cúi hết chỗ này đến chỗ khác để mong được cái địa vị cao sang. Họ lao tâm khổ trí tìm mọi cách để nắm giữ cho được cái hư danh. Người tham muốn ăn ngon thì suốt đời lân la bên cạnh những cao lương mỹ vị, quanh quẩn bên những việc tiệc bàn, tìm khoái khẩu trong những rượu ngon vị lạ. Thế giới của họ thu hẹp lại trong những món ăn và những người bạn rượu. Người tham muốn ngủ nghỉ thì quá nửa đời mình lẩn quẩn trên chiếc giường, ăn xong lại nghĩ chuyện đi nằm, nằm là ngủ, ngủ xong lại muốn ngủ nữa, mất cả tự chủ của mình. Tóm lại, khi đã tham muốn những thứ ấy thì cuộc đời của những kẻ ham muốn kia chỉ còn thu hẹp lại trong sự ham muốn của mình và làm tôi mọi cho vật dục mỗi ngày thêm chặt chẽ. Xét cho cùng thì những sự ham muốn trên, ngoài sự ham muốn danh vọng là do lòng kiêu căng, ngã mạn, còn các thứ tham vọng khác đều do ngũ dục và động lực chính cả. Ngũ dục là sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục và xúc dục. Sắc dục là mắt thấy nhan sắc đẹp thì sanh tâm tham muốn, thấy vật chất như tiền của áo quần cũng tham muốn, những thứ ấy thuộc về mình nên sanh tâm tham ái. Thanh dục là tai nghe âm thanh như tiếng ca, giọng hát, tiếng nói truyền cảm của người khác phái, âm nhạc du dương thì sanh tâm đắm nhiễm. Hương dục là mũi ngửi mùi thơm thì sanh tâm ưa thích. Vị dục là lưỡi nếm vị ngọt, bùi, ngon, béo liền sanh tâm đắm nhiễm, thèm khát. Xúc dục là da thịt giao chạm những thứ êm ái như nhung lụa mềm mại thì sanh tâm ưa thích, thường tìm cảm giác qua sự va chạm da thịt. Tai hại của lòng tham muốn quá độ. Những sự tham muốn quá độ làm cho lòng người xao xuyến, mất hết cả tự chủ và chỉ còn là nô lệ cho những thèm muốn của mình mà thôi. Một khi đã bị lòng tham dục điều khiển thì con người gây không biết bao nhiêu tội lỗi, dám làm những chuyện hung ác mà chẳng gớm tai. Ví dụ muốn cướp của thì ra tay giết người, muốn chiếm đất thì đem quân lính và binh khí gây chiến để xâm lăng những nước yếu nhỏ hơn mình. Tóm lại, ngũ dục làm hại cho loài người không kể cái xiết. Vì ngũ dục mà sanh ra lo buồn giận dữ, vì ngũ dục mà sanh ra dối trá gian tham, vì ngũ dục mà sanh ra cạnh tranh sâu xé. Nhân loại đưa nhau vào rừng tên mưa đạn, đưa nhau vào cảnh núi xương sông máu như những trận chiến đã xảy ra trên khắp năm châu. Con người càng văn minh thì càng phát minh ra nhiều vũ khí tối tân hơn, như bom nguyên tử, bom hóa học, bom vi trùng để giết người nhanh chóng và khủng khiếp hơn. Trong hiện tại, lòng tham muốn quá độ, sự chạy đuổi theo ngũ dục đã làm tổn hại, chẳng những cho mình và cho người, mà trong tương lai chúng lại còn đưa con người vào chốn tam đồ ác đạo, nhất là vào vòng ngạ quỷ, để phải chịu thiếu thốn cả hai phương diện vật chất lẫn tinh thần. Đó là kết quả thảm khốc của người quá tham, không biết thiểu dục và tri túc. Phật dạy càng tham muốn càng khổ sở. Chúng ta đừng lầm tưởng rằng một khi lòng tham muốn được thỏa mãn là hết tham muốn. Hễ còn củi thì lửa còn cháy. Tham muốn được tội nguyện thì tham muốn lại càng to lên. Tục ngữ có câu, được voi đòi tiên. Để đối trị lòng tham vô độ, đạo Phật cũng như đạo Nho đều dạy chúng ta phải tri túc, tức là biết đủ. Có bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, đừng nhìn lên những kẻ giàu có sang trọng hơn mình, thế là biết đủ. Trong Kinh Di Giáo, Phật dạy, Này các tỳ kheo, nếu các ông muốn thoát khỏi sự khổ não nên suy nghiệm hai chữ tri túc. Hễ biết đủ thì ở cảnh nào cũng yên vui. Người không biết đủ tuy giàu mà nghèo, người biết đủ tuy nghèo mà giàu. Lòng tham muốn làm cho ta khổ bao nhiêu thì thiểu dục và tri túc làm cho ta sung sướng bấy nhiêu. Nhờ thiểu dục và tri túc mà gia đình, xã hội được an vui, hòa bình, không còn ai giành giật của cải, danh vọng, miếng ngon, vật lạ của ai nữa. Cái lợi ích của thiểu dục và tri túc thật không sao kể xiết. Có người hỏi,
có người muốn tiến bộ, cần phải nỗ lực phấn đấu, cạnh tranh trong tất cả mọi trường hợp. Đạo Phật lại dạy phải thiểu dục và tri túc, như thế là chủ trương làm cho nhân loại thối hóa chăng?
Không, Đạo Phật dạy thiểu dục và tri túc cốt yếu ngăn ngừa con đường trụy lạc, chẩn đứng lòng tham lam tàn ác không bờ bến của chúng sanh, đang sống trong cõi đời vật dục, chứ không phải chủ trương ngăn chặn sự tiến triển của con người trên đường lợi người, lợi vật, ích nước, ích dân. Nhận thấy tai hại lớn lao của bệnh tham lam nên Đức Phật đưa ra phương thuốc rất công hiệu là muốn ít và biết đủ để điều trị căn bệnh ấy cho tận gốc. Một khi con người hết chạy theo dục vọng, hết đuổi bắt những hạnh phúc, vật chất tạm bợ, giả trá, cũng không đào bới thêm đau khổ của kẻ khác để tìm hạnh phúc cho mình nữa, thì lúc ấy hạnh phúc chân thật liền đến với họ. Như thế, hạnh thiểu dục và tri túc bắt đầu hãm bớt tốc lực của dục vọng tham lam. Kế đó chẩn đứng nó lại, sao hết buộc nó xoay chiều, đổi hướng, tinh tiến mãi trên con đường lành. Vậy thì hạnh muốn ít và biết đủ chẳng những không đưa con người vào đường thối hóa, mà lại giúp cho sự tiến hóa nhân chân thật của nhân loại. Ngày nay, nhân loại đang chứng kiến một sự mất quân bình nguy hiểm giữa sự tiến hóa mau lẹ của vật chất và sự chậm tiến của tinh thần. Sự mất thăng bằng ấy có thể đưa nhân loại đến hố diệt vong. Vậy cần phải quân bình sự tiến hóa vật chất và tinh thần. Muốn thế, chẳng có phương pháp nào hơn là tuân theo hạnh thiểu dục và tri túc. Con người nếu biết coi thường vật chất một tí, biết sa thải bớt dục vọng một tí thì mới tiến hóa thêm được về tinh thần. Sở dĩ ngày nay trên thế giới đứng về phương diện vật chất, khoa học, con người có tiến triển rất nhiều, rất nhanh, còn về phương diện tinh thần, đạo đức, con người tiến rất chậm, vì ít ai quan tâm lưu ý đến nó, mà chỉ chạy theo vật dục. Hễ vật chất quá tiến thì tinh thần phải lùi, vật chất càng cao thì lòng tham càng nặng, càng sâu, càng lớn, không biết đến lúc nào là cùng. Tai họa chiến tranh ngày nay gieo rắc khắp nơi trên thế giới cũng do lòng tham không đáy của con người, bất tri túc vậy. Thiểu dục và tri túc là hai phương thuốc thần diệu cho căn bệnh trầm trọng của thế giới ngày nay, không ai có thể chối cãi được. Kẻ ngoài đời và người trong đạo muốn được hạnh phúc chân thật thì nên tu hạnh thiểu dục và tri túc. Muốn tránh khỏi các tai hại trong gia đình và ngoài xã hội, mỗi người trên thế gian này đều phải giữ phận thủ thường, đừng vượt quá khả năng của mình. Thế giới năm châu hiện nay muốn có hòa bình để mà hưởng lạc thú hòa bình vĩnh viễn thì cũng không ngoài cái hạnh thiểu dục và tri túc mà được.
Thưa quý thính giả, anh chị em chúng tôi xin mượn nhạc phẩm Năm Điều Quán Tượng để kết thúc chương trình Thiểu Dục Trí Túc tuần này. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Một lần nữa, xin thay mặt anh chị em của chương trình Hương Từ Bi và Hương Đạo Văn Lan, xin kính chúc quý vị một cuối tuần an vui, với lòng đầy ắp yêu thương, tha thứ và nhẫn nại với nhau. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.
dài tỏ tường, năm điều quán tưởng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua cân ta. Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mặn lành. Ta đây sự trước sẵn dành, thế nào tránh thoát từ sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi biệt mà. Ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phần mình cớ.
The Buddha advised, these are the five facts that one should reflect on often, whether one is a woman or a man, lay or ordained. 1. I am sure to become old. I cannot avoid aging. 2. I am sure to become ill. I cannot avoid illness. 3. I am sure to die. I cannot avoid death. 4. I must be separated and parted from my loved ones. 5. I am the owner of my actions, heir of my actions, born of my actions. Have my actions as my arbitrator. Whatever actions I do, good or bad, of these I shall become their heir.
Thế Tôn lời dạy tỏ tường, năm điều quán tưởng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua cân ta. Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mặn lành. Ta đây sự chết sẵn dần, thế nào tránh thoát tự sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi biệt mà. Ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phần mình cớ. Phần mình cơ.